Người nông dân được mệnh danh là anh hùng áo vải vì dùng vỏ khí tự chế kháng cự lệnh cưỡng chế đất phi pháp ở Hải Phòng, bị giữ y án tại phiên phúc thẩm trong hai ngày 29 và 30 tháng 7. Sáu thành viên trong gia đình ông Đoàn Văn Vương bị truy tố về hai tội danh giết người chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây xôn xao dư luận từ đầu năm 2012 khi gia đình ông Vương dùng vỏ khí bảo vệ đất canh tác trước hàng trăm công an và quân đội võ trang, khiến 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhà cửa của gia đình ông Vương bị phá hủy hoàn toàn. Tại phiên phúc thẩm, ông Đoàn Văn Vương cùng em trai Đoàn Văn Quý bị giữ mức án 5 năm tù y như phiên sơ thẩm hồi tháng 4. Vợ và em dâu ông Vương, bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu cũng bị giữ nguyên án từ 15 tới 18 tháng tù treo. Hai thân nhân khác của ông Vương là Đoàn Văn Sịnh được giảm 9 tháng tù và Đoàn Văn Vệ được giảm 5 tháng tù. Luật sư Hòa Huy Sơn, một trong những đại diện pháp lý miễn phí cho gia đình ông Vương tại phiên phúc thẩm, nói tòa căn cứ vào thái độ của bị can thay vì là hành vi phạm tội để xét giảm án, và quan điểm của luật sư ít được ghi nhận tại tòa.
Cái kết quả bản án thì được ra xử chủ yếu là thuộc vào cái thái độ của bị cáo thôi. Cơ bản là ai mà nhận tội thì được làm án.
Luật sư Trần Vũ Hải, cũng là người bảo vệ miễn phí cho gia đình ông Vương, cho rằng bản án phúc thẩm không khách quan vì hai yếu tố mấu chốt đã không được tòa xem xét.
Đó là cái việc xem xét cái động cơ, nguyên nhân của cái sự kiện ngày 5 tháng Giêng. Thực tế là bị cáo không có bất cứ động cơ nào mà để tước đoạt sinh mạng của bất cứ một chiến sĩ nào, mà bị cáo có động cơ là gây tiếng vang. Sự kiện xảy ra đã chứng minh rằng là không có một người nào trong các chiến sĩ là bị ảnh hưởng đến tính mạng, và về sức khỏe thì có bị ảnh hưởng, nhưng cho đến nay theo như sự nhìn nhận của tôi khi mà tiếp xúc các chiến sĩ ấy thì là sức khỏe cũng không có vấn đề gì và họ hiện nay là bình thường. Không giết người chính là mong muốn của họ trong tính toán của họ, chứ không phải những kết luận của tòa án là hậu quả không giết người là nằm ngoài ý muốn của họ. Vấn đề thứ hai là tòa án không làm rõ thực tế đã có một cái lệnh cố ý dựng cái nhầm để ngoài vấn đề 19,3 hecta là cưỡng chế luôn cả 40 hecta, một lúc làm hai việc luôn, mà trong khi đó không có một lực lượng cưỡng chế hợp pháp. Tức là chúng tôi cho rằng cái việc thi hành công vụ tại cái khu vực của nhà quý hiện nay là trái pháp luật, cho nên không có yếu tố thi hành công vụ trong việc này. Cho nên là cái tội danh chống người thi hành công vụ theo chúng tôi là cần bãi bỏ, và cái tội danh giết người cần phải bỏ vỏ. Đấy là quan điểm của chúng tôi và đã được chứng minh đầy đủ, nhưng đáng tiếc là vị đại diện viện kiểm sát đã không tranh luận những vấn đề đấy, họ tìm cách né tránh. Và tòa án cũng tạo điều kiện cho họ né tránh bằng cách nói rằng là mỗi bên có một cái quan điểm khác nhau, tòa sẽ xem xét. Nhưng chúng tôi nói rằng phải tranh luận, có nghĩa là phải chấp nhận ý kiến của chúng tôi hoặc bác bỏ có căn cứ.
Tại tòa, ông Vương nói ông buộc phải hành động như vậy vì hết cách sau khi tất cả các đơn từ khiếu nại của gia đình phản đối lệnh cưỡng chế đều bị phớt lờ. Bản án của Đoàn Văn Vương đã khiến giới bảo vệ nhân quyền một lần nữa lên án thành tích nhân quyền của Hà Nội. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, nói với VOA Việt ngữ, vụ án này là tín hiệu cảnh báo cho nhà cầm quyền Hà Nội về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 8 sẽ diễn ra phiên phúc thẩm xét xử các quan chức liên quan đến vụ cưỡng chế đất, hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4 vừa qua, 4 cựu quan chức huyện Tiên Lãng bị phạt từ 15 đến 24 tháng tù treo. Riêng cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, bị 2 năm rưỡi tù giam. Các mức án của 5 cựu quan chức này đều thấp hơn khung hình phạt. Bản án nói, Ủy ban huyện thực hiện cưỡng chế là do gia đình ông Vương không chấp hành quyết định thu hồi đất. Gia đình ông Vương không đồng ý vì cho rằng các mức án ấy rất thấp so với những hậu quả gây ra trong vụ cướp bóc tài sản và thành quả lao động chân chính của người nông dân. Luật sư của gia đình ông Vương, Trần Vũ Hải.
Có cái tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo này rất vô lý. Đó là tòa án cho rằng là những người này là bị kích động do cái hành vi của Đoàn Văn Dương và Đoàn Văn Ký bắn vào lực lượng vũ trang, cho nên họ phá hủy những cái tài sản này. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là không phải là như vậy, họ không có lý do gì để bị kích động, bởi vì cái việc này là họ lên kế hoạch trước là một. Cái thứ hai, họ có phải là người bị trực tiếp bị ảnh hưởng đâu, chính các chiến sĩ mới là người trực tiếp bị ảnh hưởng. Nếu mà có kích động thì cùng lắm là các chiến sĩ hoặc đồng đội của họ, chứ không phải chính những người này, những quan chức dân sự này. Quan chức dân sự này là thậm chí có nhiều người không chứng kiến. Cái này nó vô lý vô cùng mà chứng tỏ rằng tòa án đã bao che.
Tiếng súng Đoàn Văn Vương được xem là hồi chuông cảnh cáo đối với các chính sách về đất đai bất hợp lý tại Việt Nam, kéo theo tình trạng tham nhũng, cưỡng chiếm, khiến nhiều người bị mất đất, mất nhà. Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã tuyên bố vụ cưỡng chế đất nhà ông Đoàn Văn Vương là phi pháp. Việt Nam hứa tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị với Trung Quốc. Việt Nam cam kết các mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt-Trung sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa trong tương lai, thể theo nguyện vọng của nhân dân hai nước. Lời tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được đưa ra tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông Trần Trung Hưng, tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách quốc phòng tự vệ, không theo chủ nghĩa bá quyền hoặc bành trướng quân sự. Ông Trần bày tỏ tin tưởng rằng tình hữu nghị hợp tác giữa quân đội nhân dân Việt-Trung sẽ phát triển hơn nữa, cùng với mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa Đảng Cộng sản hai nước. Đáp lại, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói, là bạn, là đồng chí cùng chung lý tưởng, quân đội Việt-Trung luôn phát huy vai trò làm thành tố quan trọng, giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Cam kết thắt chặt tình hữu nghị của đôi bên được đưa ra giữa những tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông, trong khi tàu hải quân Trung Quốc vẫn liên tục uy hiếp, cướp bóc, tấn công các tàu cá của Việt Nam hoạt động trong khu vực. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông. Thượng viện Hoa Kỳ ngày 29 tháng 7 thông qua với tỷ lệ áp đảo nghị quyết 167 kêu gọi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện bảo trợ, thúc giục các nước có tuyên bố chủ quyền tại hai vùng biển này nhanh chóng hình thành và thông qua một bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột. Nghị quyết dẫn ra nhiều vụ việc nguy hiểm liên quan đến các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong số này, có vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam hồi tháng 5 2011. Việc Bắc Kinh phát hành bản đồ chính thức xác nhận chủ quyền theo đường lưỡi bò chính đoạn ở Biển Đông và việc Bắc Kinh thành lập thành phố Tam Sa. Nghị quyết yêu cầu Thượng viện Mỹ lên án hành động đe dọa, áp bức và dùng võ lực để giành chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thượng nghị sĩ Menendez cho biết Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào các cuộc tranh chấp qua đường lối ngoại giao. Ông Menendez nói, với lịch sử giao tiếp lâu nay tại khu vực, Hoa Kỳ hết sức quan tâm đến việc hợp tác với tất cả các bên để phát triển, thực thi và duy trì trật tự dựa trên luật lệ tại đây. Và việc này, theo Chủ tịch Menendez, được bắt đầu bằng việc đưa vào hoạt động các cơ chế hữu hiệu để xử lý tranh chấp làm ảnh hưởng đến ổn định khu vực, cũng như ủng hộ và khuyến khích một giải pháp hòa bình. Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tuyên bố rằng các hành động gây hấn của Bắc Kinh để giành chủ quyền, dù có nguy cơ là những sự tính toán sai lầm, nhưng cũng giúp cho Washington củng cố các mối quan hệ với các nước trong khu vực. Reuters trích phát biểu của tướng Herbert Tellesley hôm 29 tháng 7 nói rằng mỗi một hành động của Bắc Kinh đều dẫn đến các hậu quả không mong muốn cùng nhiều hiệu ứng kéo theo sau. Vẫn theo lời tư lệnh Callously, trong vài trường hợp, các đồng minh của Mỹ trong khu vực có thể ngưng mua thiết bị quốc phòng từ các nhà cung cấp không phải là Hoa Kỳ, mà muốn Washington tăng cường sự hiện diện nhiều hơn như lực lượng đối trọng với Trung Quốc. Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho biết, Ngũ Giác Đài đang nỗ lực gia tăng việc luân phiên các binh sĩ Mỹ xuyên suốt khu vực châu Á, nhiều như mức ở châu Âu trong thời chiến tranh lạnh.